Đức Phật giải rằng ô nhiễm là thầy của ta, nhẫn nhục và kiên trì là hai đức tính thiết yếu cho pháp hành. Toàn thể pháp hành của ta là nhìn thẳng vào tâm, vấn đề tu học là nhìn thẳng vào tâm, không nhìn bên ngoài. Đây là lộ trình thực hành pháp. Người thực hành pháp nên học tập am hiểu theo thứ tự như sau: sự học tập dễ học, dễ hiểu biết, mọi người đều thực hành được, không kể nam nữ, già trẻ, và hạn định thời gian nào, khi nào, cũng không phải chờ kết quả trong tương lai xa xôi, mà sẽ được kết quả ngay bây giờ. Học tại trường học đó là trong thân ta có tâm biết thống trị, nên biết trong thân này có rất nhiều việc cần học hiểu, từ thô cho đến tinh vi. Thứ tự trong sự học tập thực hành pháp như sau: khởi đầu nên biết sắc là thân này kết hợp do nhiều vật chất, phần lớn là địa thủy hỏa phong, đất nước lửa gió, phần nhỏ là phần dính với phần lớn như là màu, mùi và tánh chất vân vân. Tất cả những vật nói trên có trạng thái không bền vững, vô thường, sanh khổ, dẫy đầy những vật dơ dáy đáng sợ. Thẩm xét tường tận cho ta thấy rõ nó không có gì là thật thể, chỉ có trạng thái của vật chất, không nên gọi là thân ta, là của ta. Khi theo dõi thấy thân rõ ràng như vậy, làm cho bớt sự gắn bó dính mắc với thân, coi đó là ta của ta, là kẻ đó, là này nọ vân vân. Kế tiếp về phần danh tâm, đó là thọ tưởng hành thức, phải hiểu biết theo sự thật nó hoàn toàn tự có trong trạng thái sanh ra, duy trì, tan đi, đó là sanh sanh diệt diệt, là sự thường của nó. Khi kiểm soát thấy sự thật như vậy, để bớt sự dính mắc, danh là tâm, là ta, của ta, là kẻ đó, là này, là nọ, vân vân. Sự học hỏi và thực hành không có nghĩa chỉ học, nghe hay đọc mà thôi, nhưng phải thực tập để được thấy rõ tự tâm mình. Do một, trước hết phải tập bỏ những việc không cần thiết bên ngoài và thực tập dòm ngó vào bên trong, xem tâm của tự mình cho đến biết nó sáng lạng hay sầu muộn hay hỗn loạn thế nào. Do có lý trí chỉ đạo, biết thân, biết tâm, huấn luyện cho đến khi tâm yên lặng bình thường. Hai, khi tâm yên lặng bình thường đã thấy sanh mạng hay tâm cảnh, tất cả sanh diệt, sanh sanh diệt là sự thường của nó. Tâm sẽ chấm, sẽ tự nhiên không vui không buồn, và thấy danh sắc thân tâm tự sanh diệt theo thiên nhiên của nó, không có gì là ta của ta. Ba, thực tập đến khi nào sự hiểu biết không có ta sáng tỏ, thì đó sẽ nhận thấy có sự vật bên trong là sự thác khổ, không có sự tuần hoàn thay đổi, nó vĩnh tồn, không có sự sanh tử. Nếu có sanh, có già, có bệnh và có tử là thường. Bốn, khi thấy rõ sự thật của tâm, tâm sẽ chấm, nó không dính líu cái gì cả, cho đến tự tâm cũng thấy không phải tâm và cái gì cả, đó là không cố chấp tự thân mình là cái gì cả, chỉ có trạng thái sanh mạng hay tâm cảnh mà thôi. Năm, khi một người ngó thấy rõ chỉ có sanh mạng hay tâm cảnh, thì đó sẽ chán nản sự chịu đựng khổ rồi khổ nữa. Trong khi có sự hiểu biết rõ ràng sự thật về danh sắc thân tâm, sẽ thấy kết quả trước mặt là việc thoát ly khổ có rõ ràng, không cần tin theo ai, không cần hỏi ai nữa. Vì pháp là Pachata, có nghĩa là tự biết, tự thấy, sự thật bên trong và có thể chứng minh sự thật này mãi mãi. Việc thân tâm rất đáng học hỏi quan sát như vậy. Khi quan sát thấy rõ nó sẽ bị gạt ít, khi quan sát thấy nó rồi phiền não rất khó đốt. Nếu quan sát không thấy rõ sẽ bị phiền não gạt đốt mãi không gián đoạn. Nếu chúng ta không thực hành tu tập, không tự mình quan sát, không thể biết rõ phiền não, sống như vậy cho đến chết và tái sanh thêm bao nhiêu kiếp nữa cũng vẫn ngu độn như vậy, thật là đáng tiếc. Siêng năng quan sát như trên làm cho tin chắc nơi tự tâm, chúng trạch đừng tin theo lời kẻ khác nói. Nếu thực tập có nguyên tắc sẽ không bị nghiêng ngả. Khi nào chưa được quan sát bên trong, càng biết nhiều càng làm cho không biết là biết cái gì để phá đổi thành kiến cái ta của ta này. Chuyện cái tâm này không phải dễ quy định hiểu biết nó, vì nó rất nhạy chạy đi nhận tâm cảnh tâm tình, hoặc có cái gì làm nhiễm nó dính mắc liền hết việc này qua việc nọ không ngừng. Mới vừa quét bỏ không được bao nhiêu liền đó bị hốt lại cả đống, tâm lệnh vậy thế khổ không chân dính. Việc làm theo phiền não thì tâm lanh lẹ nhất. Từ đây ta phải thay đổi mới, đó là ta phải có chánh niệm, có trí tuệ để nhắc nhở tự mình, dạy tự mình mỗi sát na giây phút của đời sống. Sự đọc nhiều, nghe nhiều làm xáo trộn rồi không học hỏi sự thật và thực tập cho thấy rõ cái ta, nó vẫn gạt ta như thường không chấm dứt. Pháp thực hành thực tập để thấy rõ sanh mạng nó khó như lội ngược dòng sông chảy mạnh. Phải biết sử dụng sức mạnh của chánh niệm và trí tuệ để vượt khỏi sức mạnh của phiền não, ái dục, cố chấp. Nếu quan sát kỹ bên trong mỗi động tác, nó làm cho tự thức tỉnh, tự biết, thấy nó tự sanh ra rồi tự nó xả bỏ. Sanh mạng pháp bên trong là việc kỳ diệu, vi diệu như vậy. Để tóm tắt lại cho chư quý vị dễ hiểu bài pháp tìm hiểu trường hợp này, như tôi đã nói, samadhi là thiền định, là cetto vimutti là tâm giải thoát, hay là thiện tâm giải thoát. Khi ta có thiền định là tâm ta được giải thoát. Thiền minh sát là vipassana, là panya vimutti, là huệ tâm giải thoát. Khi ta đạt đến thiền minh sát là tâm ta được giải thoát về trí tuệ. Hành thiền định thiền minh sát bao gồm tất cả các pháp. Khi chúng ta hành thiền định, hoặc giả chúng ta hành thiền minh sát, là chúng ta bao gồm tất cả các pháp trong đó. Nếu mà chúng ta biết như là tứ niệm xứ này, vì chúng ta hành thiền định thiền minh sát, chúng ta phải niệm thân này, niệm thọ này, niệm tâm, niệm pháp. Như vậy là nó có các pháp trong đó. Tại sao nói niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp? Khi chúng ta niệm thân á, sự thật chúng ta niệm thân, trong thân nó có cảm thọ, nó có tâm, có pháp đó. Mà khi chúng ta niệm thọ thì trong thọ nó cũng có thân, có tâm, có pháp. Mà khi chúng ta niệm tâm, trong tâm nó cũng có thân, có thọ, có pháp. Khi chúng ta niệm pháp thì trong pháp nó có thân, có thọ, có tâm. Tại sao nói vậy? Vì thân tâm nó có liên quan, nhưng chúng ta phân tách ra mỗi bộ phận để hiểu biết sự thật nó có liên quan đó. Vì thân tâm là ngũ quẩn, ngũ quẩn là cái chồng chất năm điều đó, sắc thọ tưởng hành thức nó chồng chất ở một chỗ, nó thành ra con người. Như vậy ta niệm thân một việc thôi mà niệm cho đúng, ta thấy thọ, thấy tâm, thấy pháp. Ta niệm thọ thôi, trong một niệm thọ đó ta cũng thấy thân, thấy tâm, thấy pháp. ta niệm tâm, niệm tâm thôi, trong đó ta cũng thấy thân, thấy cảm thọ, thấy pháp. Ta niệm pháp thì trong pháp đó ta cũng sẽ thấy nó có thân, có cảm thọ, có tâm. Vì nó là ngũ quẩn, là sự chồng chất lẫn lộn. Điều thứ hai, khi học thiền định thiền minh sát á, là có tứ diệu đế trong đó. Vì thế Đức Phật thuyết bài pháp đầu tiên, Đức Phật đã nói đến thiền trong đó rồi. Tứ diệu đế là khổ, tập, diệt, đạo, bốn đề. Đức Phật nói khổ ứng chi, tập ứng đoạn, diệt ứng chứng, đạo ứng tu. Và Đức Phật kêu nói khổ ứng chi là phải biết khổ, tập ứng đoạn là cái sự nguyên nhân sinh khổ phải biết, mà đoạn diệt nó bỏ. Diệt ứng chứng là cái con đường để mà diệt khổ đó, phải chứng được. Đạo ứng tu là con đường mà để chấm dứt khổ, phải tu mà bác chánh đạo. Như vậy bài pháp đầu tiên Đức Phật đã dạy cho chúng ta phải biết khổ, phải biết nguyên nhân nào nó sanh khổ, phải biết phương pháp diệt khổ và chứng được cái phương pháp đó, và phải biết con đường để thực hành chấm dứt khổ. Rõ ràng là dạy chúng ta về pháp quán tưởng, về thiền học rồi. Hành thiền là khổ, thấy nguyên nhân sanh khổ khi hành thiền, thấy phương pháp diệt khổ khi hành thiền, thấy con đường chấm dứt khổ khi hành thiền. Điều thứ ba, hành thiền là thực hành bát chánh đạo. Khi hành thiền là đang thấy đúng, đang suy tư đúng. Vì bát chánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy. Chánh kiến là thấy đúng, chánh tư duy là suy tư đúng. Khi chúng ta hành thiền là chúng ta thấy đúng, chúng ta suy nghĩ đúng. Khi hành thiền theo dõi sự hoạt động của tâm là có chánh niệm, có chánh tinh tấn, có chánh định. Bát chánh đạo, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định. Khi chúng ta hành thiền, chúng ta đem chánh niệm lại kiềm chế dạy dỗ tâm, lấy chánh tinh tấn là siêng năng để làm tiếp tục không ngừng. Có chánh định là tâm yên tĩnh, là bát chánh đạo. Khi hành thiền là đang làm việc đúng, có chánh nghiệp. Vì cái việc chúng ta đang làm hành thiền này là việc đúng, là chánh nghiệp, là cái việc làm đúng. Đang nuôi mạng bằng thiền đó là có chánh mạng. Vì chúng ta đang nuôi mạng chúng ta bằng thiền, chúng ta không nuôi mạng bằng sự gian tham tà kiến. Khi tĩnh tâm không nói năng là có chánh ngữ. Vì chúng ta, sự thật chúng ta nói thế nào rồi nó cũng có sự sai được đó. Mà khi ta hành thiền ta tĩnh tâm, ta không nói năng, ta chỉ suy quán con đường đúng là có chánh ngữ. Như vậy bát chánh đạo là khi chúng ta thực hành thiền định thiền minh sát là chúng ta đi trên con đường bát chánh đạo. Điều thứ tư, thất bồ đề phần hay thất giác chi. Khi chúng ta hành thiền là ở trong thất bồ đề phần hay là thất giác chi này. Chúng ta muốn đạt quả đạo phải thực hành thất bồ đề phần. Thất bồ đề phần thứ nhất là niệm bồ đề, là có chánh niệm, lấy chánh niệm khi hành thiền ta đã có rồi. Chặt pháp bồ đề là chúng ta phải phân biệt ác thiện, phân biệt pháp, đó là chặt pháp bồ đề. Thì khi ta hành thiền ta suy tư quán sát thấy như vậy đó là chặt pháp. Ta tinh tấn vì ta hành thiền không thối chuyển siêng năng. Khi hành thiền ta sanh hỷ lạc bồ đề là sự vui, ta sanh an lạc là sự yên lặng của tâm bồ đề. Định bồ đề, khi hành thiền chúng ta có tâm định, tâm không tán loạn, định bồ đề. Và cuối cùng xả bồ đề, khi hành thiền cái tâm ta không cố chấp, buông bỏ sự vui buồn không còn có chấp nhận. Như vậy Thất Bồ Đề Phần, Thất Giác Chi cũng ở trong cái thiền học của chúng ta. Điều thứ năm, khi hành thiền đó chúng ta biết rõ thập nhị duyên diệt hay là thập nhị duyên khởi. Thập nhị duyên khởi là vô minh, là không thấy đúng, thấy sai, hiểu lầm. Vì vô minh của quá khứ hay là hiện tại thấy sai hiểu lầm đó mới sanh ra hành, hành là hành động, chúng ta mới làm này làm nọ. Mà chúng ta đã vô minh từ xưa không biết bao nhiêu kiếp, đã hành động sai lầm không biết bao nhiêu kiếp, thành ra chúng ta tái sanh trở lại đây, đem cái vô minh ra lại đây, rồi cái vô minh hiện tại chúng ta tạo thêm nữa, và hành động từ xưa đã sai lầm hiện nay vô minh nữa, hành động sai lầm. Khi hành động sai lầm là chúng ta có cái thức để biết. Mà cái thức của chúng ta đây là chúng ta biết sai, chúng ta không biết nói sai. Khi chúng ta hành thiền minh sát thì chúng ta biết, chúng ta biết nói cái này là suy nghĩ sai, cái này là thấy đúng. Trong thiền định và thiền minh sát cũng có thập nhị nhân duyên trong đó. Thập nhị nhân duyên là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử. Chúng ta đến thế gian này là cái thập nhân duyên đó, chúng ta luân hồi là thập nhân duyên đó. Vô minh là tự thấy sai thấy lầm, không hiểu đúng. Từ quá khứ chúng ta đã vô minh rồi, không biết bao nhiêu kiếp, mới sanh ra hành và hành động là làm. Chúng ta đã làm sai, làm ác, làm thiện đó từ xưa đến nay. Hành đó thì mới tới thức, thức là biết. Mà cái biết của chúng ta đây, chúng ta biết có khi đúng, có khi sai. Chúng ta hành thiền minh sát, hành thiền định đó là chúng ta thấy biết, quán thấy biết cái này thật, cái này giả, biết như vậy. Chúng ta biết được là có thức đó, là vì có danh sắc, có thân tâm. Danh sắc là thân tâm, cái thập nhị duyên thứ tư. Danh sắc thân tâm thì chúng ta hành thiện minh sát thì định là chúng ta đang quán cái thân tâm này, cái ngũ uẩn này. Mà khi có thân tâm á, cái thập nhị duyên thứ năm là lục nhập. Lục nhập là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Cái lục nhập này quan trọng lắm, vì cái thân tâm này đó do cái lục nhập ở ngoài, mắt thấy tai nghe mũi gửi lưỡi nếm thân thực trạng này đem vào. Thì khi chúng ta hành thiền định thiền minh sát, Đức Phật kêu chúng ta phải xem xét những cái gì đã xảy ra trong thân tâm này. Lục nhập rồi thì đến xúc, phải có mắt tai mũi lưỡi thân ý thì có sự tiếp xúc. Con mắt chúng ta hay thấy sắc, lỗ tai chúng ta hay nghe âm thanh có cảm thọ, lỗ mũi chúng ta hửi mùi, cái lưỡi chúng ta nếm vị ngon dở, cái thân chúng ta đụng chạm biết nóng biết lạnh, biết êm ái cứng rắn. Thọ khi chúng ta có tiếp xúc là chúng ta có cảm thọ, có cảm thọ ưa thích, không ưa không thích, vui buồn ghét vân vân. Khi có cảm thọ thì nó sinh ra ái, là thích, muốn có cái cảm thọ đó. Có ái rồi thì khi chúng ta muốn thì chúng ta thủ, là chúng ta bắt lấy, chấp lấy, thủ giữ lấy. Khi có sự giữ lấy là có hữu, là làm của. Vì chúng ta coi thân ngũ uẩn này là ta, của ta thật. có như vậy đủ. Mà khi có như vậy đó là chúng ta phải tái sanh lại nữa. Vì sự vô thường nó chết đi rồi nó sanh ra. Khi có sanh là có già, có chết, lão tử, có thành như vậy. Như vậy chúng ta hành thiền định, thiền minh sát là chúng ta thực hành để thấy thập nhị duyên trong đó rõ ràng. Trong thập nhị duyên duyên đó cũng cho chúng ta thấy được tứ vô thượng tâm là từ bi hỷ xả. Vì chúng ta cái tâm từ thì nó thiện, mà cái tâm không từ không bi là nó ác. Chúng ta thấy được cái đó. Và chúng ta có cái tâm xả là tâm vui, là hỷ, là vui. Khi hành thiện chúng ta có tâm hỷ là sự an, an vui. Chúng ta có tâm xả là sự không cố chấp. Học thiền là học theo dõi sự sanh diệt của ngũ uẩn. Học thiền là học theo dõi sự sanh diệt của ngũ uẩn, là cái thân tâm này nó sanh diệt thế nào. Nhưng chúng ta không lấy cái ngũ uẩn này là ta. Khi nào mà chúng ta theo dõi thân tâm, danh sắc hay là ngũ uẩn mà chúng ta cứ nói ta đang theo dõi, ta đang tham thiền đây, như vậy chúng ta dính mắc rồi. Chúng ta phải để cái ta ra ngoài, chúng ta theo dõi cái sự sanh diệt của nó trong lúc đó, coi nó, theo dõi nó, không phải ta theo dõi. Nhưng mà cái tâm biết nó như vậy không phải ta. Thu túc lục căn là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Chúng ta phải khép bớt cái cửa con mắt thấy, lỗ tai nghe, lỗ mũi hửi mùi, cái lưỡi nếm vị, cái thân đụng chạm, cái ý suy nghĩ. Nói đây là không phải không thấy, không phải không nghe, không phải không suy nghĩ, nhưng mà mọi cái hiện tượng đó xảy ra, thấy, nghe, chúng ta để nó qua, để cho nó tự nhiên nó đi. Chúng ta đừng lấy cái ta, ta nghe, ta thấy, thấy nó vậy thôi, nghe nó vậy thôi, cái ý suy nghĩ nó xảy ra vậy thôi. Vì cái thiên nhiên tự nhiên của sắc tai mũi lưỡi thân ý, nó sẽ tự nhiên làm cái phận sự nó như vậy. Chúng ta để cho nó trôi qua, đừng thắc cổ. Chúng ta học thiền là chúng ta gìn giữ thân khẩu ý cho trong sạch. Chúng ta không giữ được thân trong sạch, không giữ được khẩu trong sạch, không giữ được ý trong sạch, chúng ta không tham, không sân, không si, thì học thiền nó được mau chóng. Chúng ta phải coi ngũ uẩn như căn nhà trống không nói nãy vậy. Không phải ta, không phải của ta. Chỉ quan sát thấy sự xuất hiện của ngũ uẩn là sự sanh diệt của nó, không phải ta. Ngũ uẩn là ngũ uẩn, nó như vậy, tự nhiên nó có một trạng thái như vậy, theo dõi coi nó như vậy. Ngũ uẩn chỉ là sắc thọ tưởng hành thức mà chấp là mình là ta, bị dính mắc vào tất cả mọi sự vui buồn, thương ghét, u sầu khổ não, thù hiềm ganh tị, quán ghét giận hờn vân vân. Vì chúng ta chấp nói cái sự sanh diệt của ngũ uẩn đó là ta, ta đang sanh diệt, ta đang họ cảm này, là chúng ta sanh ra mọi sự buồn, thương ghét, khổ não, thù hiềm ganh tị vân vân. Thiền định, thiền minh sát dẫn ta đến pháp không là ngũ uẩn, là ngũ uẩn không phải ta. Thiền định thiền minh sát dẫn ta đến cái pháp không đó. Cái pháp không đó không phải nói không có ngũ uẩn, nhưng mà nó không phải ta, nó không có dính líu gì hết, nó không phải ta. Không có ta đang vui buồn, không có ta đang đau khổ, không có ta đang giận hờn, không có ta đang quán ghét. Nó chỉ là trạng thái tự nhiên của ngũ uẩn, nó sanh ra rồi nó chấm dứt, tan rã, không có gì là ta. Mọi việc nó sẽ trôi qua, bỏ nó qua một bên đi, rồi tự nhiên nó hết. Quý vị học thiền nên nhớ Đức Phật nói về năm cái chướng ngại, là ngũ cái, ngũ là năm cái, là cái nắp. Năm cái nắp nó đè nè, nó đè, nó đẩy cái tâm, làm cản trở sự học thiền của quý vị. Người học thiền phải xem xét, thằng xem xét trong tâm để loại bỏ ngũ cái là năm điều chướng ngại đó. Tiếng Pali gọi là Niwarana. Niwarana là năm cái nắp để đẩy tâm, là tham dục, là tham lam. Nếu mà quán xét thấy tâm còn tham lam, phải diệt trừ bỏ tham lam, vì nó cản trở con đường thiền của quý vị. Sân nhé, sân hận, nếu mà còn phát sân hận là nó cũng cản trở con đường tu thiền quý vị. Thị miên là buồn ngủ hay là lười biếng. Lười biếng buồn ngủ này là một sự cản trở lớn cho thiền tập quý vị. Trạo hối, lo lắng ưu sầu, lo cái này lắng cái nọ, ưu sầu nẻo cho nọ, là các chướng ngại của sự thiền học. Nghi pháp là quý vị không tin chắc. Quý vị học thiền phải quyết tâm tin chắc nơi thiền, tin chắc như quả của thiền. Quý vị nghi pháp, quý vị hoài nghi, không tin, không biết chắc là vậy không, nó cũng là chướng ngại, là cái nắp đẩy tâm quý vị. Năm cái nắp đẩy cái tâm làm cho thiền định, thiền minh sát không tiến triển được. Học thiền quý vị nên nhớ là cái lòng tham sân si này phải trừ nó bớt tối đa. Phải từng để ý, lấy chánh niệm coi tâm ta, cái sự tham bớt tối đa chưa, cái sự sân bớt tối đa chưa, cái sự si mê còn không. Và phải giữ thân khẩu ý, và thân đừng có làm việc gì sai, có hại kẻ khác. Khẩu đừng nói lời gì ác, có hại kẻ khác. Ý đừng suy nghĩ những việc ác, chỉ những việc thiện mà thôi. Như vậy tham sân si, thân khẩu ý là tam độc, tam nghiệp. Thân khẩu ý này phải quán chiếu dẹp dặt. Thiền có hai loại: sắc giới thiền và vô sắc giới thiền. Sắc giới thiền, trong đệ nhất thiền á, khi có đệ nhất thiền là có tầm, là tìm kiếm. Khi quý vị ngồi, quý vị đang tìm kiếm. Tư là quý vị ngồi suy nghĩ, có tầm tư. Hai, có vui là hỷ, là có vui. Ba, có kinh an là yên tĩnh. Bốn, có nhất thiện tâm, tâm quý vị gom dặm một điểm. Đó là đệ nhất thiền. Nếu quý vị biết tập, biết tư, biết hỷ, biết thiên an, biết yên tĩnh và có nhất thiện tâm, để nhị thiền, thì khi đó quý vị thiền khá rồi, không còn tầm tư, quý vị không còn tầm tìm kiếm suy tư nữa, nhưng quý vị còn giữ được hỷ, vui, kinh an là yên tĩnh, và giữ được cái nhất thiện tâm. Khi quý vị khá hơn đó là để tam thiền, là quý vị không còn ngoài bỏ tầm tư khi để nhị thiền rồi, để tam thiền còn bỏ được hỷ, quý vị không còn vui nữa, nhưng quý vị còn giữ cái kinh an là cái sự yên tĩnh và sanh tâm định. Từ đó quý vị để tam thiền, quý vị sanh tâm định, tâm không tán lạc. Tới để tứ thiền, đó là thiền thứ tư, không còn kinh an nữa, cả kinh an yên tĩnh không còn nữa, sanh tâm xả, thì đó gì quý vị bỏ hết rồi, và quý vị nhập được đại định. Nói về vô sắc thiền, nãy là sắc thiền. Vô sắc thiền là có một, không vô biên xứ; hai, thức vô biên xứ; ba, vô sở hữu xứ; bốn, phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Xứ là chỗ đó, nói cho quý vị biết rõ. không vô biên là cái hư không này vô biên, cái tâm chúng ta đã quảng đại như hư không, không còn cái gì nữa hết rồi. Quý vị gọi cái đi, cái là vô sắc rồi, không còn hình tướng gì nữa, chỉ còn cái tâm thôi, nó vô biên, là nó là không có bờ bến, nó lớn rộng như cái hư không này. Thứ hai, hơn cái đó nữa là thức vô biên tướng. Thức là cái sự biết, trong khi sự biết đó nó cũng không bờ bến, nó minh mông rộng rãi bao la. Thức vô biên, không nói về sắc nữa, cái này vô sắc. Thứ ba, vô sở hữu xứ. Vô sở hữu, hữu là có. Vô sở hữu có là khi đó không có cố chấp, không còn có cái gì nữa hết á. Nó hết sạch hết, không có gì hết. Thứ tư, phi tưởng, phi tưởng xứ. Đạt đến phi tưởng, phi tưởng xứ là cái tâm đó. Phi tưởng là không có, không còn tưởng nữa. Phi tưởng cũng không phải không còn tưởng. Không còn tưởng mà cũng không phải không còn tưởng. Như vậy là cái tâm của quý vị nó đã thoát khỏi mọi sự bó buộc. Thiền định và thiền minh sát dẫn ta đắc đến bốn quả. Một là Sotapan, là tu đạo quần, chúng ta gọi là quả nhập lưu, là quả thánh thứ nhất, hay là quả nhất thất lai. Quả thất lai là người đắc được Sotapan tu đạo quần, quả nhập lưu người đó sẽ tái sanh bảy kiếp nữa thôi, trong bảy kiếp đã được tu hành và đắc quả niết bàn. Thứ hai, quả thứ hai là Sakkadhammi, là tư đà hàm, là nhất lai. Người đắc đạt quả thứ hai tư đà hàm là chỉ sanh một kiếp thôi, là tu học đắc quả nhập niết bàn. Nhất lai. Quả thứ ba Anakami, là Anahàm, là quả bất lai. Người đắc được quả thứ ba là không còn tái sanh nữa. Khi mất đi là sanh lên cõi trời đau sức, rồi tại đó tu niết bàn. Quả thứ tư là Arahat, quả A-la-hán, đắc ngay hiện tại bây giờ, thành ra bất sanh, không còn tái sanh nữa. Đắc được bốn quả này là đi đến giải thoát, giác ngộ niết bàn. Niết bàn có hai loại, một là hữu dư niết bàn và vô dư niết bàn. Tại sao nói hữu dư niết bàn? Hữu dư như các vị đắc quả tu đạo quần, tư đà hàm, a na hàm, a la hán, quả thánh thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư vẫn còn sống nhưng đã đắc quả niết bàn, thì mọi sự sanh hoạt vẫn còn, ngũ quẩn vẫn còn, sanh hoạt vậy là hữu dư. Như vậy các vị đó vẫn còn tu thiền, hơi thở, thiền định, thiền minh sát hàng ngày, vì còn cái ngũ quẩn này, cái hiện tượng ngũ quẩn này tự nhiên nó phải sinh ra mọi sự phiền não danh danh. Các vị đã phải lấy thiền hơi thở, thiền định, thiền minh sát để mà dập tắt những điều đó, cái hữu dư niết bàn. Niết bàn như còn dư lại. Cái gì gọi là vô dư niết bàn? Là khi quý vị đó bỏ xác thân này ra đi là không còn cái gì nữa hết, vì không còn ngũ quẩn hoành hành, không còn ngũ quẩn phát sanh, và quý vị đó nhập niết bàn và vô dư. Thiền học nói không cùng, biên không tận, tôi chỉ thưa được với quý vị một phần thôi. Xin quý vị chấp lấy, suy nghĩ rồi thực hành theo đó, chắc có lẽ quý vị sẽ được một phần nào trong sự hiểu biết. Để chấm dứt bài pháp tìm hiểu thiền học, trước hết con xin cảm ơn Đức Phật dạy dỗ, xin cảm ơn chư thánh tăng các ngài lao công gìn giữ giáo pháp của Đức Bổn Sư được trường tồn hơn 2.500 năm qua. Xin cảm ân chư thiên hằng hộ trì giáo pháp và kẻ tu hành. Xin cảm ơn tất cả chư quý vị lắng lặng nghe bài pháp tìm hiểu thiền học này và ráng thực hành cho có kết quả, để cùng tôi dung trồng cây bồ đề cho hoa trí tuệ nảy nở khắp mọi nơi. Xin hồi hướng bài pháp hôm nay đến tất cả các vị ân nhân của chúng ta như cha mẹ, thầy tổ, thân bằng quyến thuộc, anh em bạn bè, còn tại tiền hay đã qua chẳng. Cầu xin chư thiên đem tin này mách bảo với chư quý vị ấy. Nếu các chư vị ấy đang hưởng phước an vui, cầu xin cho càng được an vui hơn. Nếu các chư vị ấy đang lâm vào cảnh khổ, cầu xin cho mau được thoát khổ. Do oai lực của Phật bảo, do oai lực của pháp bảo, do oai lực của tăng bảo, cũng xin hồi hướng công đức bài pháp tìm hiểu thiền học này đến tất cả chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.